Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với những thông tin đáng chú ý sau đây.
Ngày làm việc thứ nhất của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Hà Nội gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu tích cực ủng hộ quỹ vì người nghèo.
12 dự án vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội 2023.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, Liên minh châu Âu phát đi tín hiệu thể hiện sự ủng hộ lâu dài cho Ukraine.
Tòa án tối cao Nhật Bản giữ phán quyết cấm công dân mang hai quốc tịch. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc vào sáng ngày 2 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Trước khi tiến hành hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng dành một phút tưởng niệm các nạn nhân không may thiệt mạng do thiên tai hỏa hoạn vừa qua và đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ mới từ trần. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về chương trình hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và đồng chí Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thống nhất để đồng chí Điểu Cré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông, thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.
Chiều ngày 2 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức gặp mặt một số tổ chức doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn, vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá, những năm qua, công tác hỗ trợ người nghèo được thành phố triển khai đúng hướng, tỷ lệ người nghèo giảm mạnh, nhiều quận huyện không còn người nghèo. Trong kết quả đó, có sự đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan, ban, ngành và đặc biệt là các doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Dù vậy, trong công tác hỗ trợ người nghèo, an sinh xã hội, các doanh nghiệp đã luôn đồng hành cùng thành phố một cách tích cực, trách nhiệm. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trân trọng cảm ơn và mong muốn các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn này.
Ngày 2 tháng 10 tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2023. Đây là cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đầu tiên do Hà Nội tổ chức. Cuộc thi này nằm trong chuỗi các hoạt động của TechFest Hà Nội 2023 diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong tổng số 45 hồ sơ tham gia cuộc thi, ban giám khảo đã chọn ra 12 dự án xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết. Các dự án, ý tưởng tham gia cuộc thi năm nay thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ thông tin, công nghệ tài chính, công nghệ AI, chế biến thực phẩm, dự án cộng đồng xã hội, sản phẩm thân thiện với môi trường. Tại vòng chung kết, ban giám khảo sẽ đánh giá chấm điểm 12 ý tưởng, dự án trên cơ sở bài trình bày, thuyết trình của các đội thi và sẽ có thêm những câu hỏi để làm rõ các vấn đề. Đây cũng là cơ hội để các đội thi lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý của ban giám khảo để hoàn thiện sản phẩm, phát triển kinh doanh trong tương lai. Kết quả của cuộc thi sẽ được công bố tại lễ bế mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng thủ đô năm 2023, TechFest Hà Nội 2023 diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 10.
Ngày 2 tháng 10, Ban Chỉ đạo Xây dựng Xã hội Học tập huyện Thanh Trì tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Với chủ đề Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay gửi tới thông điệp Mỗi cá nhân tập thể, dù con ở trên ghế nhà trường hay ở bất kỳ cương vị nào, cũng cần phải cố gắng rèn luyện, xây dựng khả năng tự học, tự tìm hiểu, tự khám phá tri thức mới. Để hưởng ứng tuần lễ, hưởng ứng học tập suốt đời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng đề nghị các cấp chính quyền, các ngành, các cơ sở giáo dục triển khai tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Tổ chức các lớp học nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống, các lớp học nghề cho lao động nông thôn.
Chiều ngày 2 tháng 10 tại cuộc họp báo Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, từ 15 đến 30 tháng 9 có 493 biển số đẹp đã được tổ chức đấu giá trực tuyến với tổng số tiền ký xác nhận trả giá là 214 tỷ đồng. Tất cả khách hàng sau khi chúng đấu giá đã ký biên bản xác nhận. Liên quan định danh biển số xe ô tô, Cục Cảnh sát Giao thông đã chuẩn bị bộ trả lời 11 câu hỏi liên quan đến biển số xe, thủ tục đăng ký mua bán. Trong khi người dân có đầy đủ thủ tục mua bán sang tên, di chuyển, gửi đến cơ quan công an trong vòng 2 ngày được làm thủ tục. Khi người sử dụng phương tiện không xác định được chủ sở hữu, có thể thay mặt chủ sở hữu ký vào tờ khai sang tên, di chuyển, nộp cơ quan công an. Cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ và ra thông báo trong thời hạn 30 ngày giải quyết cho người dân. Như vậy, người dân không cần phải yêu cầu chủ phương tiện cũ đến để rút hồ sơ. Điều này đã tháo gỡ vướng mắc tại thông tư 24 quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc kiểm tra chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, quận Hà Đông đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra xử lý vi phạm nhằm đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình này, nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản cho người dân là mục tiêu hàng đầu.
Em Nguyễn Ngọc Loan, nữ sinh viên đại học này đang thuê một căn hộ chừng 15m2 tại chung cư mini số 20 ngõ 217 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông. Trong không gian chật hẹp với bình nóng lạnh và điều hòa ngay trên gác lửng cũng là chỗ ngủ, hệ thống điện chưa thể coi là an toàn. Hàng ngày, sinh viên này vẫn sinh hoạt học tập với điều kiện tối giản như chính điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại nhà ở nhiều căn hộ. Em Nguyễn Ngọc Loan, sinh viên thuê trọ tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, chia sẻ.
Bản thân tôi thì thấy lo lắng nhất là đến vấn đề thoát hiểm ạ. Những cái vấn đề trước hết là cái vấn đề báo động, xong sẽ đến là những cái vấn đề xử lý và thoát hiểm. Về căn hộ này thì thật sự là nó vẫn hơi kín, quá là kín, nên là cái vấn đề thoát hiểm thì nó cũng chỉ có một đường ra thôi ạ. Thế nên là tôi vẫn cảm thấy hơi không được chắc chắn lắm về đảm bảo an toàn.
Chủ cơ sở này cho biết mua lại căn chung cư mini này từ năm 2018 với diện tích sàn trên 64m2, 5 tầng, 1 tum, 14 căn phòng cho thuê trọ luôn có khách. Nhưng qua kiểm tra, lực lượng kiểm tra liên ngành quận Hà Đông phát hiện cơ sở này có nhiều tồn tại, sơ hở, nguy hiểm cần bổ sung khắc phục kịp thời. Đó là những lối thoát nạn vô tác dụng, những bình chữa cháy tại chỗ đã hết hạn sử dụng và đặc biệt là sự chủ quan lơ là của chủ cơ sở đối với vấn đề phòng cháy chữa cháy. Bà Ngô Thị Thanh Huyền, Tổ trưởng Tổ dân phố số 2, phường Văn Quán, quận Hà Đông, nói.
Đối với những hộ dân bây giờ thì xây dựng thì nó không đúng quy trình, không đúng cái hướng dẫn để cái công cho công tác phòng cháy chữa cháy. Đối với họ, hộ gia đình là hiện tại bây giờ là xây là manh mún và chia hộ xây dựng là bình thường thôi, nhưng người ta tận dụng cái đấy để cho các người dân đến thuê trọ thì thứ nhất là xây có cái hệ thống chuồng cọp để chống phòng chống trộm, nhưng cái đấy là ảnh hưởng trực tiếp đến cái phòng công tác phòng cháy chữa cháy. Phần thứ hai là về số điện, lượng điện là khi người ta xây dựng người ta không tính toán được là bao nhiêu người đến thuê trọ. Bây giờ thì cái thiết bị và dùng điện thì là rất là nhiều, cho nên nó cũng đấy là một cái tác nhân gây đến phòng cháy chữa cháy.
Phường Văn Quán là địa bàn đầu tiên được chọn để thực hiện việc tổng kiểm tra, rà soát, bởi nơi đây tập trung nhiều loại hình nhà ở, nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ. Trước thời điểm kiểm tra, Công an quận Hà Đông đã mời trên 200 chủ cơ sở đến trụ sở Phường Văn Quán để tuyên truyền, quán triệt kế hoạch của Ủy ban Nhân dân quận và các nội dung quan trọng của đợt tổng kiểm tra này. Ông Tạ Vĩnh Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Văn Quán, quận Hà Đông cho hay.
Quận đã thành lập 10 đoàn kiểm tra và phường Văn Quán chúng tôi là được kiểm tra đầu tiên trên địa bàn quận. Thì chúng tôi đã ngay lập tức là đã có danh sách đầy đủ toàn bộ hơn 200 cơ sở nhà trọ ở trên địa bàn, cả lớn cả nhỏ, để cung cấp phục vụ cho đoàn kiểm tra, làm sao để đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở nhà trọ đảm bảo hiệu quả cao nhất, đảm bảo làm sao để hạn chế tối đa các sự cố cháy nổ có thể xảy ra trên địa bàn.
Theo đó, quận thành lập 10 tổ liên ngành gồm công an, điện lực, thanh tra xây dựng và chính quyền các phường sẽ kiểm tra rà soát 100% số cơ sở nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trên 17 phường. Nội dung kiểm tra gồm chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, hồ sơ quản lý về phòng cháy chữa cháy và nhất là các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thực tế tại cơ sở. Quá trình kiểm tra, lực lượng liên ngành sẽ chỉ rõ các vấn đề tồn tại, sơ hở, đặc biệt là vấn đề an toàn sử dụng điện, lối thoát nạn khẩn cấp và hệ thống trang thiết bị chữa cháy tại chỗ, xử lý nghiêm vi phạm và yêu cầu các chủ cơ sở khẩn trương khắc phục tồn tại, ký cam kết chấp hành nghiêm quy định để đảm bảo an toàn. Thiếu tá Phạm Văn Trưởng, cán bộ kiểm tra phòng cháy chữa cháy Công an quận Hà Đông nêu rõ.
Thì theo cái kế hoạch 234, đầu tiên là sẽ kiến nghị các cơ sở thực hiện các nội dung về theo quy định về theo điều 5 của nghị định 136. Thứ hai là sẽ yêu cầu các cơ sở thực hiện các cái giải pháp ngay lập tức để hạn chế các cái nguy cơ xảy ra cháy nổ và để khi xảy ra cháy nổ không có thiệt hại về người và tài sản lớn. Đấy, thì thứ nhất là các cái biện pháp, ví dụ tôi yêu cầu các biện pháp, ví dụ lối thoát nạn dự phòng, lối thoát nạn khẩn cấp này, và các hệ thống báo động này, và các cái khuyến cáo liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy. Đấy, và trong quá trình kiểm tra phát hiện những cơ sở nào vi phạm thì chúng tôi sẽ thực hiện theo quy định.
Với đặc điểm diện tích không lớn, thường nằm trong những ngõ sâu cùng lực lượng người và phương tiện lớn, những chung cư mini này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự, đặc biệt là an toàn phòng cháy chữa cháy. Kế hoạch tổng kiểm tra sẽ được thực hiện triển khai đến tháng 10 năm 2023. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng công an quận sẽ đồng thời tuyên truyền phổ biến pháp luật về cư trú, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân trên địa bàn. Việc kiểm tra đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Không ít trường hợp nhà mới xây dựng sâu trong ngõ hẻm cũng tận dụng diện tích, chia các phòng nhỏ để cho thuê, trong khi chỉ có một cầu thang bộ hở ở trong nhà, không đủ điều kiện thoát nạn, ngăn khói, cháy lan giữa các tầng. Nguy hiểm hơn, một số nhà trọ còn làm chuồng cọp, bịt kín lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai. Sau vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân, nhiều chủ cơ sở cho thuê trọ, nhà ở nhiều căn hộ khẩn trương bổ sung trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, nâng cao ý thức cảnh giác, tuân thủ quy định, hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Ngày 3 tháng 10, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ ra mắt không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến nhân kỷ niệm Ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và công ty cổ phần Vietshop Pro. Với kỹ thuật tiên tiến, không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến cho phép phỏng dựng một cách chân thực không gian vật lý của những triển lãm nghệ thuật thực tế, mang lại trải nghiệm hấp dẫn và trực quan cho người xem nhờ các tính năng như điều khiển góc nhìn, phóng to, tương tác 3D. Đặc biệt trên nền tảng của triển lãm mỹ thuật trực tuyến, người xem có thể tiếp cận với các triển lãm và tác phẩm nghệ thuật mọi lúc mọi nơi trên toàn thế giới, chỉ cần có thiết bị kết nối Internet. Không những thế, người yêu nghệ thuật có thể tương tác và tham gia trong quá trình tìm hiểu với tác phẩm bằng cách gửi phản hồi, chia sẻ ý kiến với nghệ sĩ và cộng đồng nghệ thuật.
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ cho biết, chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan của Hà Nội tổ chức hai triển lãm Thành xưa, Phố cũ và Hồ Gươm, Giao lộ Đông Tây, với 180 phiên bản tài liệu, tư liệu, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật được lựa chọn trưng bày. Triển lãm Thành xưa phố cũ sẽ mang đến một góc nhìn mới về lịch sử, văn hóa, đất và người Thăng Long Hà Nội thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20 trong không gian Hà Nội xưa, với những khu phố, con đường, những di tích lịch sử, văn hóa cùng nhiều công trình mang đậm dấu ấn Pháp. Triển lãm được bố cục theo hai chủ đề lớn, Thành bên phố và Chuyện phố Tây, phố ta. Triển lãm khai mạc vào 9 giờ sáng ngày 6 tháng 10 tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội.
Bên cạnh đó, từ ngày 5 đến ngày 31 tháng 10, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 phối hợp với Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội tổ chức triển lãm Hồ Gươm, Giao lộ Đông Tây. Qua Hồ Gươm, Giao lộ Đông Tây, ban tổ chức muốn giới thiệu đến công chúng sự thay đổi diện mạo của một Hà Nội xưa giai đoạn cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20 trong sự giao thoa giữa cổ kính và hiện đại, giữa phương Đông và phương Tây. Thông qua cuộc triển lãm, những hồi ức đẹp về Hà Nội được thể hiện qua lăng kính của chính những người con sinh ra và lớn lên ở đây, đem đến cho công chúng nhiều cảm xúc tươi mới trong những ngày mùa thu Hà Nội này.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin cho biết, tháng 9 năm 2023, nước ta đón trên 1,05 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp du lịch Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 9 tháng qua, tổng lượt khách quốc tế đạt 8,9 triệu lượt. Khách nội địa trong 9 tháng đạt 93,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 9 tháng của năm ước đạt 536,5 nghìn tỷ đồng. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 9 tháng qua với gần 2,6 triệu lượt. Ngành du lịch sẽ bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế trong những tháng cuối năm. Tận dụng cơ hội từ chính sách miễn thị thực điện tử, ngành du lịch kỳ vọng lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo chính phủ để thay đổi chỉ tiêu đón khách quốc tế từ 8 triệu lên 12,5 đến 13 triệu lượt khách vào năm 2023, tăng khoảng 156% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm.
Ngày 2 tháng 10, Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 1.000 học sinh, giáo viên, đại diện phụ huynh trường trung học cơ sở Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Tại buổi tuyên truyền, đại diện Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, giới thiệu những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông và hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội. Một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi học sinh. Đồng thời, báo cáo viên cũng đã nêu rõ vai trò trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh trong việc quản lý giáo dục các em học sinh khi tham gia giao thông trên đường. Bên cạnh việc tiếp nhận các thông tin, kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, các em học sinh đã tích cực tham gia trả lời các câu hỏi do báo cáo viên nêu ra. Thông qua đó, các em hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông.
Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu, điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các tổ chức có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19 ngày 5 tháng 4 năm 2022. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án gây thiệt hại cho bị hại là cá nhân tổ chức mua trái phiếu Tân Hoàng Minh, tổng số hơn 8.643 tỷ đồng. Kết quả điều tra thu hồi được tổng số tiền hơn 8.644 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, hoàn trả cho bị hại trong quá trình vụ án, theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án như trên để các cá nhân tổ chức là bị hại và là người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị hại trong vụ án biết đảm bảo quyền lợi của bị hại theo quy định của pháp luật.
Ngày 2 tháng 10, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco thông tin, một nữ hành khách sơ ý bỏ quên trên xe buýt một ba lô, trong đó có tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng, vừa được đơn vị vận hành tuyến là Trung tâm Tân Đạt trực thuộc Transeco trao trả. Cụ thể, vào lúc 6 giờ 40 ngày 30 tháng 9, hành khách Dư Thị Thắm, trú tại Phú Lương, quận Hà Đông, di chuyển trên xe buýt tuyến số 33, biển kiểm soát 29B-15435 do lái xe Nguyễn Đình Hưởng và nhân viên Dương Hoàng Minh phục vụ. Trên lịch trình từ ngã tư Văn Phú tới Ba La, nữ hành khách đã để quên trên xe một ba lô với nhiều tài sản gồm 5 triệu đồng tiền mặt, 5 quyển sổ tiết kiệm, tổng trị giá 2 tỷ đồng, điện thoại di động và một số đồ dùng cá nhân khác. Ngay khi phát hiện ra sự việc, công nhân lái xe và nhân viên phục vụ xe buýt đã báo về đơn vị. Cùng ngày, nữ hành khách đã liên hệ và nhận được tài sản bị bỏ quên. Thưa quý vị và các bạn, với những thông điệp hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng, hay kết nối trái tim, kết nối sự sống, Trong thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Hoài Đức tham gia. Sự phát triển của phong trào không chỉ giúp tăng lượng máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế, mà còn lan tỏa những thông điệp nhân văn vì cộng đồng xã hội.
Trong buổi hiến máu tình nguyện do Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Hoài Đức phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức tại huyện Hoài Đức, ngay từ sáng sớm, hơn 150 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn xã Sơn Đồng đã được kiểm tra sức khỏe và làm thủ tục hiến máu. Có những người mới hiến máu lần đầu, nhưng có những người đã có thâm niên hiến máu từ 5 đến 10 lần. Nhưng với họ, tất cả đều mong muốn chia sẻ những giọt máu hồng với những bệnh nhân đang cần máu. Ông Nguyễn Đức Mạnh, xã Sơn Đồng và cô Nguyễn Kim Oanh, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Đồng, huyện Hoài Đức chia sẻ.
Tôi hiến máu lần thứ 3. Tại sao mà tôi hiến máu? Tại vì tôi thấy ý nghĩa hiến máu là rất cao cả, tốt đẹp. Bản thân con trai tôi là năm 2009 là có bị tai nạn, mà các cháu cũng hiến máu luôn. Cháu là còn thời đi học ở trường thì được coi như là bên bệnh viện trả lại số lượng máu đó. Nói thêm, nên tôi thấy cái hiến máu này rất ý nghĩa. Hai vợ chồng tôi thường xuyên hiến máu. Tôi hiến máu lần thứ 3 rồi, vợ tôi lần thứ 2. Mà sẽ cố gắng nếu có sức khỏe tôi vẫn hiến máu. Và tôi cũng Zalo cho khu dân cư của tôi là bà con cùng chung tay hưởng ứng phong trào.
Tôi tham gia hiến máu lần này là 6 lần. Và mỗi lần có đợt vận động hiến máu thì tôi rất là muốn tham gia. Bởi vì đây là một nghĩa cử cao đẹp và cứu người. Và đối với bản thân tôi là hiệu trưởng nhà trường thì cũng tuyên truyền vận động. Giáo viên trong trường cũng tích cực tham gia. Đối với trường Sơn Đồng thì năm nào đi hiến máu cũng có rất là nhiều giáo viên tham gia.
Để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, hàng năm Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Hoài Đức chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Bằng việc đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng của các cấp, các ngành, đoàn thể, nên nhận thức của người dân trên địa bàn huyện về hiến máu tình nguyện ngày càng được nâng lên. Ở nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp và địa phương, hiến máu tình nguyện đã thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa của mỗi thành viên và của cả cộng đồng. Nhờ vậy, những năm gần đây, kết quả luôn vượt chỉ tiêu. Riêng từ đầu năm đến nay, huyện Hoài Đức đã tổ chức được 15 đợt hiến máu và đã tiếp nhận trên 2.500 đơn vị máu an toàn. Ông Nguyễn Viết Thịnh, xã Sơn Đồng và bà Hồ Thị Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức cho biết.
Lần đầu tiên tôi hiến máu nhưng mà tôi thấy là những bà con rất hồ hởi và phấn khởi. Rủ nhau, mặc dù công việc hôm nay ngày Chủ nhật, mặc dù là nghề cũng rất bận rộn nhưng mà cũng bớt chút thời gian để đi hiến máu. Bản thân tôi cũng thấy rất là vui ạ, bởi vì tôi được làm việc rất bé nhỏ để góp ích cho xã hội.
Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử hết sức cao đẹp. Chính vì vậy, trong những năm qua, ban vận động hiến máu tình nguyện xã Sơn Đồng luôn xác định đảm bảo vượt các chỉ tiêu mà huyện giao để đi công tác hiến máu. Thì trong những năm qua thì những chỉ tiêu của xã luôn đạt vượt 400-500% chỉ tiêu huyện giao. Năm nay thì thực hiện kế hoạch vận động hiến máu nhân đạo của xã Sơn Đồng cũng như huyện giao thì xã Sơn Đồng tổ chức một điểm duy nhất trên địa bàn xã để tổ chức vận động toàn thể các hộ tình nguyện viên tham gia hiến máu. Thì đến nay thì chúng tôi đã nhận được trên 150 tình nguyện viên đăng ký hiến máu nhân đạo năm 2023 của xã, với mục tiêu là một giọt máu cho đi, một cuộc đời lại. Ban vận động hiến máu tình nguyện xã Sơn Đồng xác định đảm bảo vượt chỉ tiêu năm 2023.
Phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Hoài Đức trong thời gian vừa qua được triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa. Điều đó cho thấy công tác tuyên truyền, vận động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đồng thời mang lại niềm tin cho những người kém may mắn cho cuộc sống, đặc biệt lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của những trái tim nhân ái luôn sống vì cộng đồng. Để phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thời gian tới, huyện Hoài Đức tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chú trọng phát huy vai trò của lực lượng cán bộ, hội viên, chữ thập đỏ, thanh niên, sinh viên tình nguyện, cán bộ, các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở là lực lượng hạt nhân nòng cốt, cũng là người tiên phong gương mẫu hiến máu nhân đạo.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Liên minh châu Âu phát đi tín hiệu thể hiện sự ủng hộ lâu dài dành cho Ukraine. Ngày 2 tháng 10, Liên minh châu Âu EU đã phát đi những tín hiệu đối với Ukraine khi ngoại trưởng các nước của khối này lần đầu tiên nhóm họp tại thủ đô Kiev. Trong tuyên bố của mình, đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell nêu rõ đây là cuộc họp lịch sử của các ngoại trưởng EU ở Ukraine, ứng cử viên và là thành viên tương lai của EU. Ông nhấn mạnh mục đích của cuộc họp là bày tỏ sự ủng hộ của EU đối với Ukraine, đồng thời thừa nhận rằng cuộc họp không nhằm vào mục đích đạt được những kết luận và quyết định cụ thể.
Ngày 2 tháng 10, các lực lượng của Philippines, Anh, Canada, Nhật Bản và Mỹ đã khởi động cuộc tập trận hải quân chung thường niên mang tên Sama-Sama. Hải quân Philippines cho biết cuộc tập trận năm nay được tổ chức ở ngoài khơi thủ đô Manila và phía nam đảo Luzon, đảo chính của Philippines, với sự tham gia của hơn 1.800 binh sĩ. Tư lệnh Hải quân Philippines, chuẩn đô đốc Toribio Adasi nêu rõ, với sự tham gia tích cực của các đồng minh và đối tác của Philippines, Sama-Sama vượt xa các cuộc tập trận quân sự đơn thuần.
Tòa án tối cao Nhật Bản đã bác đơn kháng cáo của một nhóm người sống ở châu Âu khởi kiện việc Nhật Bản cấm công dân nước này, đồng thời sở hữu thêm một quốc tịch nước ngoài. Quyết định của tòa án tối cao vào ngày 28 tháng 9 chấp nhận các phán quyết của tòa án cấp dưới thừa nhận tính hợp tiến của yêu cầu pháp lý về việc công dân Nhật Bản phải từ bỏ quốc tịch gốc nếu muốn sở hữu quốc tịch nước ngoài.
Ngày 2 tháng 10, chương trình Lương thực Thế giới WFP tại Afghanistan cho biết hơn 1 triệu bà mẹ và trẻ em ở quốc gia Tây Nam Á này hiện không còn nhận được hỗ trợ dinh dưỡng do thiếu nguồn tài chính lớn. Trong thông báo trên mạng xã hội, tổ chức này nhấn mạnh phụ nữ đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc cắt nguồn hỗ trợ dinh dưỡng tại Afghanistan. Theo báo cáo gần đây của WFP, trong tháng 8 năm 2023, hơn 6 triệu người tại Afghanistan đã nhận được hỗ trợ lương thực, tiền mặt, dinh dưỡng và sinh kế khẩn cấp. Trong đó, tổ chức này chỉ có thể hỗ trợ thực phẩm cho 3 triệu người mỗi tháng do khủng hoảng tài chính.
Ngày 2 tháng 10, các nhân viên điều tra đã tiến hành đào bới đống đổ nát để tìm nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một câu lạc bộ ban đêm đông đúc ở thành phố Murcia, đông nam Tây Ban Nha vào cuối tuần qua, khiến cho 13 người thiệt mạng. Hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy, song giới chức cho biết là lửa lan nhanh qua lỗ thông gió điều hòa của tòa nhà có hai câu lạc bộ đêm là Trici và Fonda Milango.
Theo thống kê do Tổng cục Dịch vụ Y tế thuộc Bộ Y tế Bangladesh công bố ngày 1 tháng 10, tính từ đầu năm đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong do sốt xuất huyết và đây được coi là đợt bùng phát dịch bệnh do muỗi lây truyền này nghiêm trọng nhất từ trước tới nay.
Bộ Y tế Indonesia đã kêu gọi các cơ quan quản lý cảng và các cơ sở y tế trên cả nước cảnh giác cao độ đối với virus Nipah. Trong bối cảnh virus này đang gây ra một đợt bùng phát nhỏ, song có trường hợp tử vong ở Ấn Độ. Bên cạnh đó, thì Bộ Y tế Indonesia đã chỉ đạo các cơ quan y tế địa phương trên cả nước giám sát và truy vết các trường hợp nghi nhiễm hoặc có khả năng nhiễm virus Nipah. Virus Nipah truyền từ động vật như dơi, lợn sang người hoặc từ người sang người. Virus có thể gây ra tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng và phù não. Hiện chưa có vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh do virus Nipah gây ra.
Bản tin thể thao.
Với sự tham gia của 6 đội bóng hàng đầu thủ đô, giải vô địch bóng chày Hà Nội 2023 không chỉ mang đến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn mà còn mở ra những cơ hội thi đấu cọ sát giúp thúc đẩy sự phát triển của vận động viên nước nhà. Dù chưa thể góp mặt trong danh sách thi đấu ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc, đội tuyển bóng chày Việt Nam đang nỗ lực hướng tới thành tích cao ở SEA Games 33 với sự trợ lực của càng nhiều các giải đấu trong nước. Sau vòng đấu mở màn, giải vô địch bóng chày Hà Nội 2023 tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những lượt trận gây gấn. Ở bảng A là cuộc đối đầu giữa Devin Best và Hà Nội Phantom, còn ở bảng B là cuộc chiến giữa Hurst Red Owls và Alligator. Sau thành công của hai giải toàn quốc các năm 2022 và 2023, bộ môn bóng chày Việt Nam tiếp tục sôi động với giải đấu Hà Nội Baseball Major Series đầu tiên. 6 câu lạc bộ bóng chày Hà Nội với hơn 200 vận động viên trong nước và quốc tế sẽ tranh tài trong 5 tuần để tìm ra nhà vô địch. Đây cũng là cơ hội để các đội bóng thủ đô thi đấu, cọ sát và nâng cao trình độ chuyên môn. Ban tổ chức hy vọng giải đấu sẽ là cú hích thúc đẩy sự phát triển của môn bóng chày tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Atletico đón tiếp Cadiz trong khuôn khổ vòng 8 La Liga 2023-2024. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng Atletico để đối thủ dẫn trước 2 bàn ở các phút 12 và 27. Hai bàn thắng của Cadiz được ghi do công của Lucas Pires và Martin. Dẫu vậy, đội chủ nhà đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Trước khi hiệp 1 khép lại, Correa lập công rút ngắn tỷ số còn 1-2. Sang hiệp 2, Atletico ghi thêm 2 bàn thắng để ấn định tỷ số 3-2. Những người lập công là Molina phút 46 và Correa phút 66.
Đài khí tượng Thủy văn khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ dự báo hôm nay Hà Nội có sương mù nhẹ vào sáng sớm, nắng oi về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía nam thành phố từ 33 đến 35 độ C, phía bắc và phía tây từ 32 đến 34 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội có khả năng duy trì đến ngày 5 tháng 10. Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường nên Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông rải rác từ đêm 6 đến ngày 7 tháng 10, không mưa, chuyển lạnh về đêm và sáng từ ngày 8 đến 10 tháng 10. Cơ quan trên cũng nhận định trong tháng 10, thành phố Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng từ 2 đến 3 đợt không khí lạnh. Nhiệt độ trung bình trong 10 ngày đầu tháng là từ 26 đến 27 độ C, 10 ngày giữa tháng là từ 25,5 đến 26,5 độ C và 10 ngày cuối tháng là từ 24 đến 25 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.